Phật tử này hỏi: Phật tử phải giữ năm giới, trong đó có giới trộm cắp ạ. À. Vậy trong gia đình con, chồng hoặc con, cờ bạc rượu chè say xỉn, khi về nhà nằm như chết, tiền trong ví lòi ra. Tiền trong ví lòi ra, con rút trộm vài ba trăm hoặc năm bảy chục để dùng chi tiêu trong nhà hoặc đi chùa có được không ạ? Và có phạm phải giới trộm cắp không ạ? Vì con không lấy thì chồng con của con lại mang đi rượu chè hết ạ. Cái hỏi câu khó thế, ai mà trả lời được cái này. À, các bà tử chúng ta đừng nghĩ là dễ nhé. Ấy không đơn giản đâu. À, bây giờ thế này này, nếu mà Phật tử này đã thọ năm giới, tức là đã phát nguyện thọ năm giới, ngũ giới rồi đó, thì kể cả tiền của chồng của con y uống rượu về say nằm say bét ra ngáy khò khò, tiền thò ra thấy mà gì khởi cái tâm gì, khởi cái tâm tham, tham không phải tham cho riêng mình, mà tham đây là gì, thôi mình chả lấy thì ông ấy hay là thằng ấy, tức là thằng con trai á, nó cũng đi nó cờ bạc nó rượu chè hết mà, cho nên khởi tâm ra thôi bà lấy một tí đi mua cân thịt hay là mua cân cá hay là mua mỡ rau nấu cả nhà cùng ăn vân vân. Chúng ta nghĩ như vậy là gì, là đúng pháp, nghĩ như vậy là không hại cái gì, vì tiền của chồng tiền của con cơ mà, có phải tiền của người ngoài đâu. Và chúng ta nghĩ như thế mà chúng ta gì, chúng ta lấy lén, chúng ta lấy. Nếu mà Phật tử đã thọ ngũ giới thì vẫn phạm vào tội ăn trộm, vẫn phạm tội ăn trộm. Nhưng tội ăn trộm này nó không dính dáng đến pháp gì, đến pháp luật, vì người trong nhà mà. Mà lấy có phải là lấy để cho bà đâu, mà chỉ lấy 5, 3, 7, 100 thôi. Và lấy để đi mua, mua mớ rau, mua cân thịt hay là cân cá thì đấy về là nấu cả nhà cùng ăn. Thế thì gọi là đệ tử của Đức Phật. Chúng ta biết nếu mà thọ giới, trong kinh Đức Phật nói dẫu một cây kim ngoạn cỏ người khác không cho, không phải của mình, người ta không cho, mình không được lấy, cố lấy, lén lấy, dùng quyền lực để lấy, dùng mọi phương tiện để lấy thì đều phạm vào tội ăn, ăn trộm, ăn cắp cả. Cho nên dù là của chồng, của con, nếu mà thọ năm giới rồi mà cố tình lấy vẫn là phạm tội. Thế tội gì lúc đấy mà trong con lay dậy mà ông, ông có tiền đi uống rượu bét nhè suốt ngày mà tối hôm nay còn chả có canh gì, cho tôi mấy chục đấy tiền đấy, cho tôi lấy mấy chục tôi đi mua gì, tôi đi mua mớ rau hay là đi ra mua cân gì, cân cá, cân thịt gì đó vân vân, nếu mà nhà chưa ăn chay. Thế lúc đó chẳng nhẽ chồng nói gì, nó tiếc vợ mấy cái đồng bạc hay sao, hay là con nó tiếc mẹ mấy cái đồng bạc hay sao. Cho nên thôi cứ đường đường chính chính mà làm. Mình lo là cũng lo cho cả cái gì, cái nhà này, chứ có phải mình lấy để làm cái quỹ riêng đâu. Cho nên tội gì mình lay chồng hoặc lay con dậy, tôi hết tiền rồi, hay là mẹ hết tiền rồi, đây con nó đầy tiền trong túi này, cho mẹ mấy đồng hay là cho tôi mấy đồng thôi, tôi ra chợ tôi mua mớ rau hay cái gì gì đó. Thì cái lúc người ta đang tây tây rượu mà chúng ta cho một vài câu ngon ngọt như thế, có khi lại cho hết đấy, đấy. Thôi đấy, có mấy đồng bà lấy hết đi. Hay là con nó bảo thì mẹ muốn lấy bao nhiêu thì lấy, rồi nó quay ra nó ngủ khò tiếp. Thế mình không phạm vào cái tội gì. Từ hôm nay mình nghĩ là lấy vài đồng không mang tội ăn trộm. Một ngày nào đó, các cụ ngày xưa nói là gì? Ăn vụng thì quen gì? Quen thói đúng không? À, ăn vụng, ăn vặt gì đấy thì quen thói. À, trộm cắp cũng vậy. Từ cái chỗ nhỏ, mà chúng ta coi thường, dần dần có thể nó lại sinh ra để cái lớn. Giống như trong kinh Phật nói thì giọt nước tuy nhỏ chảy dần thì đầy cả cái chùm lớn. Cho nên chớ coi những việc ác nhỏ mà không đề phòng nó. Chớ coi một đốm lửa nhỏ là bình thường, một đốm lửa nhỏ nó có thể cháy cả một khu rừng, cháy cả một căn nhà. Cho nên những việc gì chúng ta thấy thì nó không quang minh như chính đại, thôi không làm. Đấy là dựa đứng trên quan điểm của Phật giáo, của người đệ tử Phật, sống quang minh như chính đại, thà chết đói. Đại lão hòa thượng là tuyên hóa gì? Thà chết đói, nhất định không gì, không lấy của người, không cho mà ăn. Thà chết khát, nhất định không lấy của người, không cho mà uống. Thế cơ mà. Cho nên ở đây thì đấy là nói người thọ năm giới. Còn nếu chúng ta chưa thọ năm giới, mới tam quy thôi, mới quy tam bảo á, thì chúng ta chưa thọ giới thì không phạm giới. Thì thôi, thấy ông hay là thấy con nó tòi ra một cái bọc tiền, chúng ta lấy, chúng ta cất tất đi cũng được. Vì sao? Vì chúng ta đã thọ giới đâu mà phạm giới. Đấy. Nhưng mà lúc đấy chúng ta khởi ra cái tâm gì, lấy để cất đi cho ông ấy, hay là lấy cất đi cho con ấy, để là gì, để nhiều thì ông ấy lại đem cờ bạc rượu chè hết thì sao. Như thế thì chúng ta nhớ nha, cũng là một cái hành động ấy, nhưng mới thọ tam quy, chưa thọ ngũ giới thì không phạm vào giới gì, giới ăn trộm hay ăn cắp hay giới lấy của người không cho, nhưng thọ giới thì lại bị. Đấy, cho nên đấy, nó khác nhau ở chỗ đấy. Cho nên trường hợp này Phật tử nó là Phật tử giữ năm giới rồi ấy, thì trường hợp này là đã thọ năm giới rồi mà lấy là gì, phạm đấy. Tối nay về sám hối chồng ngay, khai ra lấy của ông bao nhiêu lần, khai ra. Khéo ngày mai lại được lên ở chùa luôn. Hả? Làm sao? Tối nay về khai ra lấy của ông bao nhiêu lần rồi. Thế ông bảo, cái bà này, thế hóa ra mọi khi tôi cứ thấy tiền của tôi lúc tôi đi ngủ, hôm rõ ràng buổi sáng tôi về là trong túi của tôi có 5 triệu mà. Thế nào là hôm lúc sau tôi ngủ xong tôi dậy nó còn có 4 triệu rưỡi. Tôi nay mới biết là gì, bà lấy của tôi có khi là cơm không lành, canh không ngọt. Chả thôi, nếu mà sám hối thì phải sám hối trên ban Phật, ban thờ thần linh gia tiên nhà mình thôi. Từ giờ trở đi con thì con không làm thế nữa. Chứ nói với ông có khi là có khi mai được lên ở chùa thật đấy. Bảo lấy tiền đấy đi đâu à? Mang lên chùa Khai Nguyên cúng thầy Thịnh thì thôi, chắc thầy Thịnh cũng vạ lây. Cho nên xin thưa các vị, thôi chúng ta cứ như lý như pháp mà làm. Đấy, đường đường chính chính, chúng ta lo cho gia đình mà, có cái gì đâu. Ý thứ hai, thôi trả lời sơ sơ như vậy. Các vị muốn hiểu thêm thì đọc ở trong gì, giới kinh thì có nói rất rõ, giới kinh của Ưu Bà Tắc ngũ giới, Phật dạy rất là rõ trong đó. Ý thứ ba, Phật tử này hỏi, chùa chúng con không có sư ạ, và chỉ có các vãi thủ nhang ạ. Vậy khi cầu an cho bệnh nhân thì đọc kinh gì? Và khi cầu siêu thì đọc kinh gì ạ? Con kính bạch thầy giải đáp thắc mắc cho chúng con với ạ. Con xin tri ân công đức của thầy A Di Đà Phật. Chùa chưa có sư trụ trì, chỉ có các Phật tử có bà vãi là thủ nhang. Hỏi rằng khi trong dân trong làng bà con nhân dân họ ra lễ Phật thì cầu siêu thì đọc kinh gì, mà cầu an thì kinh gì? Xin thưa các vị, kinh gì cũng cầu siêu được, kinh gì cũng cầu an được. Kinh A Di Đà, kinh Địa Tạng đều cầu an được, mà cũng đều cầu siêu được. Kinh Phổ Môn cũng cầu siêu được, cũng cầu an được. Kinh Dược Sư cũng cầu siêu được, cũng cầu an được, vân vân. Kinh của Đức Phật là dạy chúng ta tu tập đoạn ác tu thiện, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện. Cái việc mà chúng ta gọi là tụng kinh Địa Tạng hay là tụng kinh Lương Hoàng Xám, tụng kinh A Di Đà để cầu siêu, nó là gọi là đấy, nó là cái thói quen mình đã tụng kinh rồi các quý vị. Và tụng kinh Phổ Môn với kinh Dược Sư để cầu an, nó cũng là cái thói quen mà mình từ xưa hay làm rồi thôi. Chứ còn thực tế kinh của Đức Phật không có bộ kinh nào chỉ dành cho cầu an, cũng chẳng có bộ kinh nào chỉ dành cho cầu siêu. Kinh của Đức Phật thuyết là dạy cho chúng ta gì? Tu tập. Nương vào kinh Phật để tu tập phản quan tự kỷ bản phận sự. Dạy cho chúng ta biết về nhân quả, biết về đạo đức, biết về lối sống lành mạnh, và đặc biệt là gì? Là dần dần mở mang tri kiến, mở mang trí tuệ để nhận chân được các pháp khổ, không, vô thường, vô ngã. Biết được chân lý là buông xả để được giải thoát, thoát ly mọi đắm chấp, mọi sinh tử khổ đau ở cuộc đời. Đấy, cái việc, cái mục đích cho tối thượng của Đức Phật gọi là gì? Thuyết kinh là để cho chúng sinh được phá mê khai ngộ, chứ không phải là thuyết kinh để cho chúng sinh cầu an cầu siêu. Nhưng mà vì gì? Vì Phật giáo chia ra nhiều phương tiện, nhiều cấp bậc nhân dân tín đồ Phật tử đến chùa, cho nên chư lịch đại tổ sư, chư tôn đức tăng ni mới tạm gọi là quyền hóa phương tiện. Ví dụ như đấy, các Phật tử chúng ta thì phần lớn đến đây là để hồi hướng cầu siêu cho các cụ lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ, cầu siêu cho các thai nhi mà vợ chồng trước đây do kế hoạch hóa gia đình hoặc do cái lý do bất khả kháng nào đó chúng ta phải bỏ những đứa con ở trong bụng vừa vài tuần vài tháng tuổi đi. Nay chúng ta học Phật Pháp thấy cái điều đó là gì? Là tội lỗi, là trái với quy luật nhân quả Đức Phật dạy ở trong kinh. Pháp luật Việt Nam tuy không cấm cái việc đó, không cho việc đó là sai, nhưng mà chúng ta học Phật rồi chúng ta thấy, cảm thấy mình có một cái điều gì đó nó chưa đúng, chưa phù hợp, nó cảm thấy là day dứt ở trong lòng. Vậy nay các thầy ở chùa tổ chức cái khóa tu gọi là cầu siêu cho các thai nhi, cầu siêu cho gia tiên cửu huyền thất tổ, vân vân. Chúng ta đến, chúng ta tham dự, chúng ta viết sớ, viết sách, viết bài vị, chúng ta nhất tâm chúng ta tu một vài khóa, một vài tuần theo một vài khóa lễ, chúng ta thấy tâm mình được gì? Được thanh thản, được nhẹ nhàng. Và mình cảm thấy là cái tội lỗi của mình ở trước đây đã được giảm bớt đi, thậm chí là đã được gì? Đã được hết cái sự phiền não, đau khổ, lo lắng đó. Tức là chúng ta được, đấy gọi là chính là giải gì? Giải thoát ở trong cái phạm vi nho nhỏ bước đầu học Phật của chúng ta. Thấy chúng ta an hơn. Chúng ta thấy chúng ta đỡ phải trằn trọc trong mỗi lúc nhìn những đứa con trai, con gái đang ở trong gia đình nhà mình hơn. Khi mà chúng ta lại nghĩ, ngày xưa nếu chúng ta không bỏ nó thì bây giờ nó cũng như thế, vân vân, ABC. Đó. Cho nên cái phương pháp này là gì? Đây gọi là cái sơ tâm học đạo. À, Phật thì thuyết kinh để chúng ta minh lý, tức là hiểu rõ được lý kinh để mà tu tập, gọi là phá mê khai ngộ. Nhưng mà không phải ai đến chùa bước đầu cũng vì cái mục đích là đến chùa học Phật để phá mê khai ngộ, đến chùa tham dự khóa tu để phá mê khai ngộ, để trở thành một Phật tử thuần thành, vân vân. Cho nên các tổ hiểu được cái căn cơ của chúng sinh, hiểu được tận cùng những cái khế lý, khế cơ, khế thời trong lời Phật dạy. Cho nên dùng ra các phương tiện như là tổ gì, người tổ Trung Phong ấy, người tạo ra pháp gì, pháp hội Trung Phong Tam Thể Hệ Niệm ấy, có cái pháp hội đó thì mọi người mới vân tập, mới gì, mới nhất tâm để cùng nhau tụng kinh niệm Phật ba ngày như thế. Còn không có những pháp hội đó thì xin thưa các vị bảo đến mà, bảo đến tụng kinh A Di Đà không ấy mà, xin thưa các quý vị, giỏi lắm được vài chục Phật tử, vài trăm Phật tử là cùng thôi. Nhưng gọi là pháp hội thì vài ngàn, thậm chí hàng chục ngàn Phật tử tụng Địa Tạng này thôi. Nếu thầy chỉ tụng kinh Địa Tạng bình thường thì giỏi lắm cũng được trăm người, hai ba trăm người. Nhưng bảo pháp hội Địa Tạng thì nó lại khác hoàn toàn, đúng không? Đấy, cho nên á, mà khi mà đông người đến cùng tham dự, nhiều người khác miệng cùng âm, giống như Trung Phong Tam Thể Niệm gọi là khác miệng cùng âm, chí tâm sám hối phát nguyện, thì cái năng lực, cái sức huân tu của tất cả đại chúng, càng đông người thì cái sức huân tu càng gì? Càng lớn. Giống như một bóng điện trong phòng này bật lên, căn phòng này đã đủ sáng chưa? Hai ba bóng điện bật lên đủ sáng chưa? Chưa. Mà nhiều bóng điện bật lên, căn phòng này sẽ được tràn đầy ánh sáng. Tương tự như vậy, tâm một người, vài chục người, vài trăm người cùng nhất tâm tụng bộ kinh này cũng giống như một vài cái bóng điện mà thôi. Tốt, nhưng mà chưa được viên mãn, sự lan tỏa chưa được cao, chưa được sâu, chưa được rộng, chưa được lớn. Còn mà hàng nghìn người, vài nghìn người cùng nhất tâm thọ trì đọc tụng, giống như hàng trăm, hàng nghìn cái bóng điện ở trong căn phòng này bật lên thì đương nhiên nó sáng trưng rực rỡ cả căn phòng. Cũng giống như thời chiến tranh, các bộ đội Cụ Hồ kéo pháo lên qua thì trong trận Điện Biên Phủ á, một vài người kéo được khẩu pháo nặng không? Năm bảy người, chục người kéo được không? Không. Vừa kéo vừa đẩy quanh khẩu pháo còn không được. Cho nên chúng ta thấy các chiến sĩ bộ đội Điện Biên thì làm cái dây, kéo cái dây thật dài, người thì kéo dây thật dài, người thì đẩy, cho nên cả dây kéo cả người đẩy thì khẩu pháo to, khẩu pháo nặng, một người kéo, kéo không qua, nhiều người kéo, sẽ được qua. Đấy, nghiệp của chúng sinh cũng như thế. Nếu chúng ta tu ở nhà, có người bảo, tại sao mà cứ phải đi chùa? Tại sao không tu ở nhà? Nhà cũng có ban thờ Phật rồi mà không tu, mà các bà cứ hô đến nhau mà đi chùa. Tháng nào cũng đi chùa, mà tháng nào cũng bảo đi tụng kinh để cầu siêu, năm nào cũng bảo có pháp hội cầu siêu. Đến vậy. Xin thưa các quý vị, một khẩu pháo kéo được qua được cái đồi đã đủ diệt tan quân giặc chưa? Chưa. Năm bảy khẩu pháo, chục khẩu pháo kéo được đã đủ chưa? Chưa, mà phải nhiều, nhiều, rất nhiều thì mới tạo nên cái giải phóng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu kia. Chúng ta cũng vậy, tu một pháp hội tốt rồi, hai pháp hội, ba pháp hội tốt rồi, tu 1.000 người tốt rồi. Nhưng mà 2-3.000 người thì cái năng lượng, cái tâm từ bi hỷ xả thành kính của số đông, nó tạo ra một cái năng lượng gọi là quang minh công đức rất là lớn. Cho nên dùng cái quang minh công đức năng lượng ấy, như ở ngoài khoa học thì gọi là từ trường, thì mình gọi là cái năng lượng cùng cộng hưởng với nhau. Cho nên nó có thể gì? Có thể khiến cho chư thiên quỷ thần, chư vị vong linh, anh linh, hương linh, vân vân cảm được. Cảm được các quý vị. Cũng tương tự như vậy, các vị đến với đạo tràng này, pháp hội gọi là pháp hội cầu siêu Pháp Hội Địa Tạng hay Pháp Hội Trung Phong mà chỉ có khoảng 5-70 người, 100 người. Chúng ta tu cũng 3 ngày. Lần sau bảo đi dự Pháp Hội bảo, ôi thôi có cái gì đâu, ở nhà tu cũng thế. Hoặc ra chùa làng tụng kinh cũng thế, cũng 5-70 bà vãi cũng tụng kinh Di Đà mà. Thế đó, lên dự Pháp Hội cũng là tụng kinh Di Đà mà. Thì ở chùa nhà mình các sư các thầy vẫn cho tụng kinh Di Đà ngày, thì chùa không có sư vẫn tụng kinh Di Đà ngày vân vân đó, cũng với vẫn vài chục người. Nhưng không, chúng ta lên dự Pháp Hội thấy được hàng nghìn người, nó khác. Cái sức huân tu của đại chúng nó khác, chúng ta thấy tâm mình nó an, trí mình nó gì, nó mở, và cái lòng thành của mình thì khỏi phải nói rồi. Hàng vài nghìn người, hàng chục nghìn người như thế, nắng mưa gồi gốc cây cũng hoan, hoan hỉ. Một giờ trưa mới được ăn cơm. Ăn cơm trưa mà cơm cũng có phải nó có ra cơm đâu. Người đi trước còn được hộp cơm, người đi sau thì cơm cũng hết. Tí gói mì tôm úp vội úp vàng. Nhưng có sân không? Có giận không? Có trách thầy không? Có trách các sư không? Có sân với đồng tu không? Không, vẫn hoan hỉ. Thậm chí có người chờ mãi mới được gói mì, vẫn hoan hỉ. Vì sao? Vì cái sức huân tu của đại chúng, sự gia trì của chư Phật Bồ Tát, lịch đại tổ sư, hộ pháp thiện thần, thiên long bát bộ. Cho nên chúng ta thấy hoan hỉ. Mà đến nơi đông như thế để khiến cho đạo tràng gì? Trang nghiêm thanh tịnh. Đó gọi là gì? Hộ trì Phật Pháp. Thậm chí là gì? Hoằng dương Phật Pháp. Vừa hộ trì vừa hoằng dương, làm cho giáo pháp của Đức Phật người ta nhìn vào sương minh hay không sương minh, thì xã hội họ nhìn vào, người dân họ nhìn vào, các tôn giáo khác họ nhìn vào. Ồ, Phật giáo tưởng là ở cái thời mạt pháp không còn ngôi chùa nào, không còn đạo tràng nào có thể câu hội được khoảng 500 người hoặc 1.000 người trang nghiêm thanh tịnh cộng tu với nhau. Nhưng không ngờ rằng thời mạt pháp rồi mà còn có cái ngôi chùa A, chùa B đấy câu hội được hàng ngàn người, thậm chí là nhiều ngàn người cùng nhau thính pháp và tụng kinh niệm Phật tu hành như thế. Cho nên khiến cho họ cũng phải gì? Cũng phải nghiêng mình kính nể. Hoặc rằng có muốn phá thì họ cũng phải gì? Họ cũng phải xem họ có đủ sức để phá hay không. Đấy chính là chúng ta bảo vệ Phật Pháp. Đó chính là hộ trì Phật Pháp. Đó chính là hoằng dương Phật Pháp. Cho nên tại sao nhà mình có phòng thờ Phật, cúng bộ kinh ấy, cúng bộ kinh Địa Tạng ấy, nhưng tại sao đến Pháp Hội chúng ta lại vừa mất tiền xe, bít hay là xe ôm, xe khách, xe taxi vân vân. Có những Phật tử có khi còn tận trong miền Nam thôi đấy nữa, là đi máy bay hoặc đi tàu hỏa vân vân. Tại sao? Trong miền Nam cũng đầy chùa, đầy các sư. Nhưng họ ra tận đây để làm gì? Không phải là thầy giỏi hơn các thầy ở trong miền Nam. Không phải là chỉ có đạo tràng chúng ta mới tụng kinh Địa Tạng. Rất nhiều đạo tràng tụng kinh Địa Tạng các quý vị. Nhưng mà thầy trò cái thứ nhất nó là cái duyên. Thầy trò anh em huynh đệ đại chúng đồng tu với nhau nó là cái duyên. Cái duyên ở đây nó không chỉ là một đời một kiếp mà nói gì? Xét trong kinh Phật nó là nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên khi nghe thấy nhau hoặc nhìn thấy nhau lại thì hoan hỉ. Đấy. Thầy có thể giảng pháp gì không hay, nhưng mà họ nghe họ thấy gì lay động được lòng người. Giảng pháp không hay nhưng mà người nghe lay động cái trái tim của họ, chạm tới trái tim của họ và họ hoan hỉ. Họ thấy ở cái ông thầy này gì, ông thầy này được, ông thầy này tốt, ông thầy này thì là số một đối với đi với họ kiểu thế. Cho nên họ không phải nhé, thầy không phải thầy nói là số một, ý thầy nói là gì? Đối với người mà nhân duyên với nhau Có thể nói không hay, tu chưa giỏi, nhưng mà đã nhân duyên với nhau, khi họ nhìn thấy một cái là hoan hỷ, nghe thấy một cái là họ tin ngay. Cho nên đối với những trường hợp đấy, theo Đức Đệ Tứ Pháp Chủ Ngài giảng, đấy là cái nhân duyên. Nhân duyên đó, thầy trò nhiều đời nhiều kiếp rồi, bây giờ họ chỉ cần gặp một lần thôi là họ mến ngay, nghe một lần thôi là họ gì, họ theo ngay, và không có ai có thể lay chuyển được họ, và chỉ có cái người thầy đó với họ mới là số một với họ, kiểu thế. Đây Hòa Thượng nói theo Pháp Hoa mà, Hòa Thượng nói thầy trò nó là cái duyên, đã là cái duyên rồi thì đuổi họ không đi, mà ở xa họ cũng tìm gì, tìm tới. Đấy, cho nên xin thưa các quý vị, ở nhà cũng có ban Phật, cũng tụng bộ kinh ấy, nhưng tại sao chúng ta phải là phải gì, vất vả vừa mất thời gian, mất tiền xe tiền tàu, lại mất cả gì cái thời gian ở nhà chăm sóc chồng con vợ con bố mẹ gia đình ông bà vân vân, nhưng chúng ta vẫn cùng nhau đến chùa một tháng đôi lần đều đều là như thế, thậm chí có tháng đến ba lần vân vân. Đấy, chính vì cái nhân duyên, chính vì cái sức huân tu, nó làm cho chúng ta gì? Chúng ta an, chúng ta thấy hạnh phúc. Mặc dù là người đông, nhưng chúng ta thấy gì? Thấy an lạc, thấy hoan hỷ. Thì đó chính là gì? Là Phật Pháp, gọi là thiện căn ở tại lòng ta, như Nguyễn Du nói trong truyện Kiều đấy hả? Đấy, thiện căn ở tại lòng ta. Cho nên, xin thưa các quý vị, kinh của Đức Phật là thuyết để cho chúng ta gì? Cho chúng ta được phá mê khai ngộ. Chứ không phải là kinh Đức Phật thuyết để cho bộ kinh nào là chuyên cầu siêu, bộ kinh nào là chuyên cầu an. Đấy, phải khẳng định với các Phật tử như thế. Nhưng mà ở đây, thôi thì nó theo cái thói quen rồi. Theo cái lệ quen nhiều năm, thậm chí nhiều trăm năm rồi. Thì ở miền Bắc chúng ta, cứ mỗi khi có người mất, đi ra chùa lễ tụng kinh thất thất chay tuần hoặc 35, 49 vân vân gì đó, thì thường là các cụ ngày xưa là tụng kinh kinh A Di Đà, kinh Thủy Sám, kinh Lương Hoàng Sám và kinh Địa Tạng. Đấy là những bộ kinh mà từ xưa đến nay các cụ chúng ta cứ tụng kinh cầu siêu thì các cụ tụng loanh quanh trong một vài cái bộ kinh đó. Nhưng còn nếu mà tụng kinh cầu an thì thường là tụng kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư. Và bây giờ chúng ta nữa, kinh cầu an đó, thầy hướng dẫn tụng cả Địa Tạng nữa. Thế kinh Địa Tạng tụng kinh cầu an được không? Được. Nhiều gia đình gì? Trên dưới bất hòa, âm dương chẳng thuận. Thầy hướng dẫn về tụng kinh Địa Tạng một thời gian là gì? An hết. Có nghĩa là kinh Địa Tạng cầu siêu cũng được, mà cầu an cũng được. Vì kinh Địa Tạng là một bộ hiếu gì? Hiếu kinh. Mà chúng ta biết là có hai bộ kinh Đức Phật thuyết ở trên gì? Ở trên trên trời thôi. Mà trong đó thì một bộ kinh chính là bộ kinh gì? Phật thuyết A-di-đà kinh. À xin lỗi, Phật thuyết bản kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này ở tại cung trời. Cho nên khi chúng ta thọ trì đọc tụng bộ kinh này, các vị thiên long bát bộ, các vị đế thích, các vị rất hoan hỉ, rất hoan hỉ. Và các vị bảo vệ gì? Bảo vệ thành quả các vị chứ. Thiên đế thích Kiều Thi Ca 5 lần 7 lượt thỉnh Phật lên cung trời để thuyết pháp. Đức Phật năm thành Phật thứ 12 rồi, Ngài mới nhận lời là gì? Là lên cung trời đao lời để thuyết kinh Địa Tạng. Thứ nhất là để gì? Để tri ân và báo ân thân mẫu của mình là bà Ma Gia Phu Nhân. Thứ nữa là để thuyết bộ kinh này để độ cho chúng chư thiên, quỷ thần và nhân gian chúng ta nương vào bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này để được lợi lạc vậy. Cho nên chúng ta thấy qua đây thì thầy cũng chia sẻ thêm như vậy để Phật tử này và các Phật tử ở chùa này ấy cũng có những cái gì, có cái gọi là cái cơ sở để chúng ta khi có gia đình cầu an cầu siêu xin cầu an cầu siêu ra chùa. Để chùa chưa có tăng ni trụ trì thì các đạo tràng, các Phật tử chúng ta cứ thế mà có thể thọ trì đọc tụng kinh điển để hồi hướng cho nhân dân bách gia chăm họ địa phương mình, cho họ cũng yên tâm. Họ không phải đi xem bói xem toán, không phải tốn kém tiền của sắm mũ, sắm mã, sắm đồ lễ nhiều làm ảnh hưởng đến kinh tế gia đình nữa. Chúng ta dùng phương tiện để tâm họ được an, để họ vẫn yên, để họ yên tâm để ổn định cuộc sống thường nhật hàng ngày. Một Phật tử nữa hỏi: thưa thầy, con là Lê Thị Tâm, 65 tuổi ở Hà Đông ạ. Con xin kính chúc sức khỏe thầy ạ. Con xin thầy chỉ dẫn cho con một việc ạ. Trước đây khi chuyển nhà mới, con có nhờ thầy thống, thầy thống thưa ông thầy cúng, thầy thống trấn trạch nhà và bốc ba bát hương thờ thần linh gia tiên tổ cô tổ cậu, và có dán một bùa to ở trên tường chính giữa ban thờ thẳng bát hương thờ thần linh, còn bốn bùa nhỏ dán bốn phương, một bùa dán thẳng phía trên cửa chính phòng thờ. Nay được biết đến Phật pháp, được thầy khai thị, con đã thỉnh kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng và treo tranh của ngài và tu học theo kinh của ngài Địa Tạng. Thầy cho con biết bùa to con dán cao trên tường, nay tranh ngài Địa Tạng lại bị treo ở dưới bùa đó, thì con thấy như là con đang phạm lỗi ạ. Còn năm bùa nhỏ hơn treo dán ở bốn phương và cửa chính thì nay con phải làm như thế nào cho đúng ạ? Thầy chỉ dẫn giúp con với ạ. Nếu phải gỡ bỏ thì thủ tục các bước cần làm gì ạ? Con rất mong chờ sự chỉ dẫn của thầy để con không bị áy náy ạ. Nam Mô A Di Đà Phật, con xin tri ân công đức của thầy ạ. Tại pháp hội Địa Tạng ngày 2 tháng 5 năm Giáp Thìn, ghê chưa, kỹ thế. Xin thưa các quý vị, đây là một câu hỏi rất là thiết thực trong đời sống của các Phật tử chúng ta, đặc biệt là các Phật tử mới đến chùa và một số bà con nhân dân thiện nam tín nữ chúng ta chưa phải là Phật tử, hoặc là Phật tử rồi nhưng mà chúng ta thì chưa có duyên được tiếp xúc với các sư các thầy nhiều, hoặc là nơi chúng ta sinh sống nó xa nơi các ngôi chùa có các sư trụ trì. Cho nên khi gia đình có công có việc, như xem ngày lành tháng tốt, động thổ cất nóc về nhà mới vân vân, bốc bát hương, lễ cúng trấn trạch vân vân, thường là hay nhờ ông thầy thầy thống, hay gọi là ông thầy cúng, hay là ông thầy pháp vân vân đó. Đấy thì nhờ những cái ông thầy đó thì còn đỡ. Ông thầy thống, ông thầy cúng ở trong khu phố hay là trong thôn, trong xã, trong xóm, trong làng thì còn đỡ. Còn gặp ông thầy phù thủy thì khổ lắm các quý vị. Gặp ông thầy phù thủy mà nó có âm binh á thì rất là nguy hiểm. Cái này chúng tôi cũng phải đi giải quyết cho khá nhiều ở gia đình, hoặc cho các sư ông, các thầy đi giải quyết cho khá nhiều những gia đình mà trước đây do không biết, do chưa đi chùa hoặc là chưa gần gũi với Tam Bảo. Cho nên cứ nghe người ta bảo là đến nhờ gặp ông thầy phù thủy thì ông giỏi lắm, ông lễ cho xong gia đình lắm lộc lắm, vân vân thế này thế nọ kia. Cho nên đến nhờ người ta. Riêng gặp ông thầy phù thủy, xin thưa các vị, ông thầy phù thủy nếu mà chúng ta cứ chịu khó mồng một ngày rằm hoặc là một vài tháng làm cái lễ đến để cửa điện, cửa thờ của người ta, mà lễ bái á, thanh bông hoa quả rồi hành sai cho nó đầy đủ, gọi là sống có trước có sau á, thì quả thật là làm ăn nó gặp nhiều may mắn, con đường công danh sự nghiệp vân vân á rất là hanh thông. Cái này chúng tôi cũng được chứng kiến và được nghe rất nhiều những nhà lúc đầu theo ông thầy phù thủy thì như thế, nói như vậy, truyền đạt như vậy. Nhưng trải qua một thời gian, vì bận bịu ở công việc, nó bắn đi khoảng độ 3 tháng, 6 tháng, 1 năm mà không đến được cửa, điện cửa thờ của ông thầy phù thủy đó, bắt đầu là gặp chuyện ngay. Gặp chuyện ngay. Vì sao? Vì người ta nghĩ là mình gì? Mình vong ân bội nghĩa. Người ta giúp cho mình mà mình không nhớ cái ơn đó. Cho nên người ta gì? Người ta sai thỉnh âm binh. Người ta cài sẵn rồi. Xin thưa các vị, người ta khi người ta chôn bùa xuống bốn góc nhà hoặc là trong cái đất nhà mình, đó là người ta đã cài sẵn âm binh ở trong đó. Thế quân rồi. Quân người ta ở đấy rồi. Người ta bốc bát hương, người ta vào lấy tí tóc hay lấy tí gì? Tí móng tay của mình vào đó là gì? Hoặc lấy tí máu mình giỏ vào trong cái lá bùa của nó, để vào trong bát hương nhà mình đó, tức là gì? Nó đã yểm sẵn gì? Âm binh sẵn quân. Mình mà sống có trước có sau, thì người ta vẫn tiếp tục người ta giúp đỡ mình. Còn mình mà không có trước có sau, hoặc bận bịu, hoặc là người sau không theo được nữa, tức là bố mẹ theo nhưng con cái nó không theo được, thì gặp chuyện ngay. Và có một cái điều nó ngoài cái sức gọi là kiểm soát của chúng ta, đó là gì? Cái khi ông thầy phù thủy đó ông mất đi, chúng ta biết ai cũng phải chết mà. Đức Phật dạy có sinh có già, có bệnh có chết. Mà không may cái ông thầy phù thủy đó một ngày nào đó mà ông gì? Ông ốm đau bệnh tật, ông không qua khỏi, thậm chí ông chưa già mà ông chết á, thì con cái của ông thầy phù thủy nó thì nó không kế tiếp được tục được sự nghiệp cha hoặc ông của nó ấy. Thì cái đám âm binh mà nó cài sẵn trong gia đình chúng ta đó, nó làm sao đây? Nó như là con ngựa bất kham, như là một đám gì? Một đám giang hồ không có chủ, mạnh ai nấy gì? Nấy tranh, mạnh ai nấy thắng, mạnh ai nấy gì? Nấy hoạt động. Thì gia đình chúng ta quả thật là gì? Nhiều những chuyện là khủng khiếp lắm. Đây tôi nói rất thật lòng, nói không phải dọa dẫm mà nói gì? Nói với các vị, đây là một cái trường hợp tôi đã xử lý cho gì? Người thân của gia đình nhà ông thì tránh văn phòng tòa án nhân dân tối cao. Thế thôi, không nói là giai đoạn nào. Đấy, người thân của gia đình nhà ông tránh tránh văn phòng tòa án nhân dân tối cao. Ngày xưa người ở thân gia đình đó thì bất tín nhân quả, báng phá tam bảo, thậm chí là thấy không biết chị dâu hay em dâu đi chùa suốt ngày dè bỉu các thứ. Nhưng đùng một cái là ông chồng của cô ấy bị tai nạn xe máy chết gần chỗ bệnh viện Bạch Mai ấy. Sau đó thì đi đón ông thầy phù thủy ở tiếp dưới Hà Nam, Nam Hà Phủ Lý hay đâu á, về ông ấy răng bùa răng bèn kín ở nhà, chôn chồng xong bắt đầu đến tối cái bước chân nó cứ chạy huỳnh huỵch ở trong nhà, trong khi đó thì nhà vẫn khóa. Mà không chỉ cô vợ và mấy đứa con, mấy đứa cháu, mà tất cả những người đến đó ngủ đều nghe cái đó, bát nồi son đĩa cứ loảng xoảng, mà trong khi đó tưởng có chuột hay có mèo, không có cái gì cả. Nghe loảng xoảng nhưng mà xuống không có một cái bát nào rơi, không có một cái bát nào vỡ cái gì cả. Mà cái tiếng chân người cứ huỳnh huỵch như vậy, nó làm cho nó khủng bố cho cả nửa tháng á, không ai dám đến ngủ nữa. Thậm chí là đến người thân nhất trong gia đình cũng không dám đến ngủ nữa. Đến nỗi là gì? Cô ấy còn không dám ngủ ở trong nhà mình nữa. Đấy. Xong đến lúc đó mới đến khóc lóc, mới nói với không biết chị dâu hay em dâu, tôi lâu không nhớ cái trường hợp đó, chị dâu em dâu. Mới đưa đến đây gặp thầy. Bảo về nhất tâm tụng kinh Địa Tạng. Rồi thầy lên thất, thầy Lễ thầy cũng trả lễ đâu, cho mấy sư ông xuống lễ. Thầy lên thất, thầy lấy cho chai nước và đem về vẩy hết từ ban thờ cho đến cái chỗ chôn bùa chôn bèn đấy đi. Xong rồi bảo mấy sư ông xuống làm lễ là đào bỏ cái bùa cái bèn đi. Làm xong một cái thì hết luôn, tối ngủ ngoan chẳng nghe thấy cái gì nữa cả. Bắt đầu từ đó là tin Phật gì? Từ đó là bắt đầu là tin Phật sái cổ ra, tin cho đến gì? Tin cho đến rồi bắt đầu về là cứ tụng kinh Địa Tạng, chả ngày nào trượt. Đấy. Cho nên xin thưa các quý vị, theo ông thầy phù thủy, nếu chúng ta theo được thì từ đầu đến cuối trước sau như một á, thì cũng phải nói thì nó cũng có nhiều cái công danh sự nghiệp lộc lá, thì làm ăn nó cũng nhiều cái thì không thể diễn tả hết được đâu. Nhưng mà thường là những cái người buôn gian bán lậu họ mới hay theo cái này. Chúng ta làm ăn chân chính thì không nên theo cái này. Vì chúng tôi ngày xưa đi học cũng có tiếp xúc với một vài ông thầy phù thủy rất là giỏi. Tiếp xúc thôi. Thì nghe người ta cũng nói về cái cách thức để giúp người ta bùa bèn vân vân. Cho nên cũng mới biết được một chút ở trong cái nội bộ của cái những cái người ông cái người ông thầy phù cái pháp ông thầy phù thủy họ làm. Theo được họ thì có thể nói là họ cũng khiến cho cũng sai quỷ thần sai âm binh cũng trợ duyên cho công việc của gia đình nó rất tốt, đặc biệt là những người làm ăn buôn bán những việc làm gọi là bất chính. Chúng ta là Phật tử thuần thành, một Phật tử, một người chấp hành pháp luật thì không nên theo cái đó. Không nên vì làm giàu mà theo những cái đó rồi một ngày nào đó chúng ta ôm đầu chịu trận cũng ân hận cũng không thể lấy lại được nữa đâu. Cho nên đặc biệt là khi mà ông thầy phù thủy đó mà ông chết đi mà con cái con cháu không có ai lên nối dõi thì cái gia đình mà dùng bùa chú ông thầy phù thủy kia là khổ lắm. Cái lá bùa nào bùa bèn nào mà ông thầy nó không giỏi nhiều, không giỏi lắm ấy, thì nó khoảng 3 năm cho đến 10 năm nó nhạt dần đi thì tốt. Mà còn cái ông thầy phù thủy nào mà nó giỏi á, nó hàng trăm năm chưa hết các vị. Có những trường hợp hàng trăm năm chưa hết. Cho nên thôi, tốt nhất chúng ta cứ yên lành. Nếu có chùa có thầy chúng ta giúp, nhờ giúp được là tốt. Không có thì nhờ ông thầy cúng, ông thầy thống bình thường cúng mát cũng ấy trong làng trong xã. Thì các ông thầy đấy gọi là họ học theo khoa giáo mà làm thôi. Cứ như khoa giáo họ làm thế, thì trong khoa cúng dạy thế nào làm như thế, trong sách dạy nó làm như vậy. Họ như chúng ta thôi. Nhưng chẳng qua là họ gì được học khoa giáo thì họ biết gì. Phải cúng như cúng về nhà mới thì cúng khoa gì. Cúng như thế nào, xăm lễ ra sao. Họ cúng cho học mà gì mà biết làm. Thì ông thầy đó gọi là ông thầy khoa giáo, ông thầy cúng, ông thầy thống, ông thầy cúng mát cầu an vân vân. Thì thôi trường hợp đấy thì cũng được. Hoặc là ông thầy đồng, ông thầy thầy đồng, thầy tứ phủ á, mà họ không thờ âm binh á, thì trường hợp đấy cũng có thể được. Thì ông cứu nhân độ thế thì cái đấy có thể được. Mà nếu mà chúng ta thấy an lòng thì tốt nhất chúng ta thì biết trì chú đại bi. Xa chùa, xa chiền không nhờ được các thầy thì chúng ta thì ba biến đại bi, bảy biến đại bi, biến tập chú và bát nhã, niệm Phật, thế là hồi hướng, để sẵn cái chén nước lên đó, xong rồi chúng ta lấy, chúng ta vẫy như thế, thành tâm như thế cũng là gì? Xong coi như lấy an vị bát hương hay là chấn trạch nhà mới vân vân, tất tần tật đều ở chỗ gì? Đại bi thập chú là gì? Được hết. Còn nếu mà chúng ta thấy gì? Thấy tâm mình chưa an trong quá trình xử lý các gì các bùa bèn, ví dụ như ở trong câu hỏi Phật tử này hỏi đi, nói là trước đây có nhờ ông thầy cúng, ông thống ông cúng, ông đến làm lễ chấn trạch, ông đến ông treo mấy lá bùa, một lá bùa to treo thẳng bát hương thần linh lên, thì lá bùa đó chính là lá bùa chấn trạch, treo thẳng cái đây đấy chính là lá bùa chấn trạch. Ra ngoài cửa chùa quan sứ mua đầy, họ mua vào làm lễ xong rồi họ trên đó thường là có ông hổ hoặc là có cái chữ nho chữ ấy viết loằng ngoằng trên đó, đấy là bùa chấn trạch. Khi về nhà mới các ông thầy cúng thầy pháp á thì thường họ dùng cái đấy, thì cái bùa đó nó cũng không có tác hại gì cả, vì ông thầy cúng họ có âm binh đâu, ông thầy pháp thầy cúng thầy thống thì nó không có binh, gọi là do học mà biết thôi, học khoa giáo mà biết thì không sao, cái đó chỉ là cái hình thức thôi, cái lá bùa đó là phần lớn chỉ là hình thức thôi. Nó giống như treo gương bát quái mà, gương bát quái này chúng ta mua về chúng ta không làm lễ, không chỉ chú, không làm lễ, không khai quang thì nó treo lên cũng chỉ là cái gương thôi, cái tác dụng nó không được nhiều, thì cái lá bùa thì cũng thế thôi các quý vị. Hay kể cả cái ảnh Phật mà chúng ta treo lên mà chúng ta không tụng kinh, không lễ bái, không hành sám thì cái ảnh Phật nó cũng chỉ là cái ảnh gì, cái ảnh Phật bình thường thôi các quý vị. Nếu như chúng ta thì thường cung kính thắp hương thanh bông hoa quả để cung kính cúng dường lễ bái tụng kinh niệm Phật sám hối, thì cái ảnh Phật ở gia đình chúng ta không phải là ảnh Phật bình thường, mà ảnh Phật đó là ảnh Phật gì, đã được cái tâm thành của chúng ta cung kính cúng dường lễ bái cầu nguyện hàng ngày, như Ấn Tổ nói để có cầu tất có cảm, có cảm tất có ứng, mà có ứng thì tất sẽ linh, mà có linh thì tất sẽ gì, sẽ thông thiên tam giới biến khắp mười phương. Cho nên linh tại ngã, bất linh tại ngã, chính là ở chỗ gì, chỗ này đây. Vì vậy mà chốt lại cái mấy cái lá bùa, thứ nhất lá bùa thẳng ban bát hương thần linh lên, thứ hai là lá bùa bốn góc nhà, thứ ba là cái lá bùa trước cửa ra vào đó. Bây giờ mình theo Phật rồi, đơn giản để xử lý thôi, chỉ cho ba biến, bảy biến hoặc 21 biến đại bi, một biến thật chú, một biến bát nhã, niệm án ma đi bát minh hồng một tràng hoặc ba tràng nữa. Sau đó mình khấn nguyện tam bảo chư Phật Bồ Tát, chư hiển thánh tăng lịch đại tổ sư, chư vị hộ pháp thiện thần thiên long bát bộ già lam chân tể, rồi chư vị bản gia thổ công đông chủ tư mệnh cháo phủ thần quân, chư vị lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ bên nội bên ngoại vân vân gì đó, ông tử bi gia chỉ cho hôm nay là ngày tháng năm nào, tiến chủ chúng con họ tên là gì vân vân. Ngày xưa vì chưa biết tam bảo, chưa biết Phật pháp, chúng con có nhờ ông thầy thống hoặc là ông thầy cúng đến làm lễ chấn trạch an vị bát hương, có treo những cái bùa chấn trạch, bùa bình an nó ở tại gia chung nhà con. Thế bây giờ con biết đấy, tam bảo quy tam bảo đã thỉnh tranh ảnh tôn tượng chư Phật Bồ Tát về để an trí, để thờ phụng tại nhà, để cung kính cúng dường, cầu nguyện âm siêu dương khánh quốc thái dân an vân vân. Rồi nay chúng con xin được làm lễ hạ giải để hóa những lá bùa chấn trạch, lá bùa cầu an, mà cầu bình an mà ông thầy cúng cái thầy thống treo ở trước đây đi. Thế là mình gì, lúc hạ thì mình cứ niệm án ma đi mát minh hồng, hoặc mình niệm gì nam mô a di đà phật, hoặc nam mô quán thế âm bồ tát, hay nam mô bản tôn điện địa vương bồ tát, vân vân, tùy. Mà đến lúc đó chúng ta niệm án ma đi bát minh hồng niệm thần chú ấy, để cho nó an tâm nhất. Xong đó chúng ta ra, chúng ta cũng để đem ra cái chậu ở cái nơi hóa sớ, chúng ta tùng bát nhã, chúng ta hóa đi, thế là xong, yên tâm tuyệt đối. Đấy là những cách để xử lý cái đó, đơn giản vậy. Còn nếu mà lá bùa mà ông thầy phù thủy á thì phải cẩn thận. Bùa ông thầy phù thủy mà muốn bỏ đi á thì chúng ta phải phát nguyện ít nhất là phải tụng kinh Địa Tạng 21 ngày hoặc 100 ngày, tức là tụng 21 ngày là 21 bộ kinh Địa Tạng, hoặc là 100 ngày là 100 bộ kinh Địa Tạng vào đó để cầu siêu cho các âm gì, âm binh của họ nó được, họ được đi siêu, siêu thoát hết đi đã. Lúc đấy nó chỉ còn là một cái lá bùa gì loằng ngoằng ở đấy thôi, thì chúng ta tháo dỡ, chúng ta hóa gì, hóa đi nó không sao cả. Thế là chúng ta cứ bình thường chúng ta lên chúng ta thì khấn nguyện một tí chúng ta hóa là cũng không tốt. Đấy, ví dụ chúng ta muốn gì? Một cái nhóm đầu bỏ đầu biếu nào đó, lúc đầu là xin đến thuê nhà hoặc xin ở nhờ nhà chúng ta. Chúng ta thương chúng ta cho người ta ở. Nhưng ở lâu lâu một thời gian người ta muốn chiếm cả ngôi nhà của mình. Thì mình phải nhờ ai? Phải nhờ các cơ quan quản lý pháp luật của nhà nước, rồi nhờ công an. Đấy, tương tự như thế. Thì thầy giải thích như thế chúng ta dễ hiểu. Ví dụ như mà mình gì? Mình trì chú hoặc là tụng kinh phát nguyện 7 ngày, 21 ngày hoặc 100 ngày. Sau đó mình mới giải cái bùa kia. Chính như là mình nhờ đến gì? Các cơ quan quản lý pháp luật của nhà nước và công an giải quyết cho mời họ ra đi và bình thường thì nói tình nói lý. Nhà anh thuê hoặc nhà anh mượn, bây giờ hết thời hạn rồi thì phải trả lại cho nhà chủ. Mà nó nghe, nó trả được thì tốt, mà không trả được thì họ sẽ dùng biện pháp gì? Dùng công an đến để lập biên bản và đuổi họ đi. Và bắt họ phải cam kết vào cái tờ giấy, các anh nói là gì, sẽ giết hoặc là sẽ đánh gì người nhà chủ này không? Nếu mà các anh chỉ cần cái người nhà chủ đó mà bị đánh hay bị giết, người đầu tiên chúng tôi hỏi tội là gì? Tôi tìm đến là anh. Cho nên cái đội đầu bỏ đầu biếu kia nó có dám không? Không. Mình đã nhờ các cơ quan pháp luật, nhờ công an rồi thì chắc chắn nó không dám nữa. Cho nên phương pháp trì chú tụng kinh, thứ nhất là mình dùng tâm từ bi, dùng tâm hỷ xả, dùng công đức lễ bái tụng kinh, cầu nguyện nhất tâm tu tập đó để hồi hướng cho họ, để cho họ được phản tỉnh, được siêu thoát, không bị cái sự áp bức, nô lệ của cái ông thầy phù thủy kia để họ được đi giải thoát. Nói chung với các vị âm binh nó cũng mong được đi giải thoát từng ngày ấy chứ. Nhưng nó thì bị khống chế, nó không được đi. Nay chúng ta nương vào thần lực, công đức của chư Phật Bồ Tát để hồi hướng cho họ. Chư Phật Bồ Tát giáo hóa độ cho họ để họ được siêu thoát. Thì nhà của chúng ta sẽ được bình an. Cái lá bùa đó chỉ là cái lá bùa bằng giấy, bằng vải, được viết lên mấy cái chữ loằng ngoằng nữa mà thôi. Không còn phải sợ gì nữa. Thì chúng ta giải quyết cái vấn đề thì hóa cái bùa kia thì yên tâm. Còn cái trường hợp này thì thầy không biết, không thể thống, nhưng không biết người ta có cái gì không, có âm binh hay là có gì không, thì tốt nhất là gì? Chúng ta cứ phát nguyện tụng 21 biến 7 biến hoặc 21 biến kinh Địa Tạng hồi hướng cho họ. Trước khi tụng kinh Địa Tạng chúng ta chỉ cho gì 3 biến hoặc 7 biến hoặc 21 biến đại bi xong thập chú, sau đó thì chúng ta vào kinh Địa Tạng, cứ như thế, thời nào cũng như thế, thì chúng ta yên tâm tuyệt đối để vấn đề giải quyết cái bùa bèn ở trong gia đình chúng ta, thì chúng ta yên tâm. Mỗi một lúc lần như thế tụng kinh xong, chúng ta lại múc cái chén nước để lên trên ban Phật hay ban thờ thần linh gia tiên chúng ta, sau chúng ta lại đem vẩy hết chung quanh nhà cửa, đó gọi là gì? Đấy gọi là cái pháp của Phật vậy, đồng thời cũng là pháp an tâm là vậy. Đấy, cứ như thế mà làm. Phật tử nữa hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con là Lựu Thị Hát. Con ở Nam Định, xin thầy bố thí cho con được hỏi ạ. Con đi mở huyệt. Con đi mở huyệt đạo và ngồi thiền từ năm 2017. Sau 5 năm con thấy đầu con khi ngồi thiền xoáy xuống và nặng, lăn chạy xuống. Con không ngồi thiền nữa. Con có tu tập theo thầy và đọc kinh Địa Tạng thì con thấy hiện tượng ấy càng nặng hơn, làm cho con khó tu tập khi đọc kinh. Con xin thầy giúp con phải làm thế nào ạ? Con biết ơn thầy nhiều ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Có một Phật tử nói rằng năm 2017 ta đi mở huyệt đạo và ngồi thiền. Nhưng đã bây giờ đã dừng rồi, nhưng theo Phật rồi, nghe thầy giảng kinh và có tụng kinh Địa Tạng. Nhưng mỗi khi tụng kinh thì lại thấy cái hiện tượng nặng đầu và nó không tập trung giống như ngày xưa, vân vân. Xin thưa các quý vị, ngồi thiền ấy, mà không có thầy dạy, rất dễ đi vào con đường tà đạo. Mở các huyệt đạo ra để mong sớm có được thần thông, mong sớm có được năng lượng để chữa bệnh, cứu nhân độ thế, đều là sai lầm hết. Bởi vì theo chính pháp của Phật, Phật không cho sử dụng cái các biện pháp đó. Kể cả mở huyệt đạo, tu có thần thông, tu có năng lượng để chữa bệnh, cứu người, Phật cũng không cho. Xin thưa các quý vị, ngày xưa mới xuất gia, thầy cũng vì cái tình thương người ta mà quên đi cái gì, cái lời Phật dạy. Cho nên cứ thấy người ta đến, cứ ma ma quỷ quỷ đến là gì, là hay nói chuyện và hay giúp đỡ người ta. Thậm chí là liền là trì chú vào bát nước để giúp người ta. Nhiều người uống xong bát nước khỏi ngay tại chỗ. Và mình nghĩ rằng đấy là mình gì, mình có một cái năng lượng, có một cái sức thần thông kha khá nào đó mới làm được cái việc đó. Cho nên mới khởi cái tâm này, cái tâm cống cao ngã mạn. Và kết quả là một thời gian sau tu gì, nó gặp hết cái chướng này đến cái chướng nọ. Mà thậm chí là cứ 12 giờ đêm, 1 giờ sáng là tự nhiên là lên một cái cơn sốt rét là sình sịch ra như là người giả vờ ấy. Đấy là ngày thầy mới đi tu ở trên chùa cao, trên chùa thầy đó. Thì ngày xưa khi chưa xuất gia, có nhiều vấn đề tâm linh mình không học đã biết rồi. Có một số trường hợp trước khi đi tu là họ bị bệnh tật đến, chỉ cần đọc mấy cái câu thần chú mà ngủ đêm á, mình nghe thì cái tiếng người ta đọc văng vẳng bên tai mình, mà mình học thuộc lấy, đọc vào bát nước cho người ta uống, người ta khỏi. Thậm chí có trường hợp điên cởi trần trùng trục chạy lang thang ngoài đường trước hôm để đi tu, thì mai thì đi tu, thì chiều tối, chiều nay cả gia đình xuống cứ van xin lễ lại, khóc lóc bảo thầy cứu vợ con với, cứu cháu nhà con với. Thế là lên thắp tuần hương, chỉ mấy câu thần chú đưa cho họ bát nước về, họ uống, và uống xong hôm sau nó hết điên luôn. Ấy vậy mà những cái chướng đó thì nó lại đến với mình. Đi vào chùa thì các vị biết rồi. Đấy, vào chùa thử thách gian nan. Một ông sư bác thôi mà nó đuổi mình như là đuổi một con gì? Như đuổi một con chó vậy. Xin lỗi các vị, nói hơi, nói nó thật, nói thô một tí. Nhưng mà đấy, tất cả đều là gì? Là cái nhân duyên, cái nghiệp báo. Lên trên chùa cao, ở trên chùa thầy cũng thế. Thấy cái cô Phật tử nhà rất là nghèo. Ngày xưa là thanh niên sung phong, chồng đi tham gia quân ngũ. Nói là chồng cũng chưa đúng, hai anh chị yêu nhau, chuẩn bị cưới. Thì chú ấy bị gọi đi quân ngũ cái năm mà chống Mỹ cứu nước. Cái giai đoạn mà kháng chiến đỉnh điểm nhất là xuân Mậu Thân 68 đó. Thì chú ấy đi bộ đội. Thì vào bộ đội được hơn một năm thì chú ấy mất. Thì cô này thì cũng đi thanh niên xung phong bộ đội Trường Sơn, xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước đó, bộ đội Trường Sơn. Thì sau khi về thì giải phóng, sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đất nước giải phóng hoàn toàn thì cô ấy về. Thì lúc đầu thì cũng không quên được người yêu của mình đã thề non hẹn biển ở trước đây. Nhưng mà sau này thì bố mẹ với lại bạn bè nói nhiều thôi thì mày đừng có sống như thế nữa. Quá khứ đã qua rồi. Anh ấy đã hy sinh vì đất nước, vì tổ quốc rồi. Thôi thì mày cũng đã lo chọn cái tình, cái nghĩa. Cũng đã đi thanh niên sung phong rồi các thứ rồi. Vì đất nước, vì cái tình, cái nghĩa với anh ấy cũng ở như vậy bao nhiêu năm rồi. Bây giờ thì thôi, đi lập gia đình. 5 lần 7 lượt đòi lập gia đình. Muốn lập gia đình nhưng không lập gia đình. Càng muốn lập gia đình thì cái cuộc sống của cô ấy nó càng rối tung rối bét hết lên. Và cho đến cái khi mà đỉnh điểm này, là cô ấy kể là đêm đêm thường này thì thấy chú ấy về. Mà thậm chí không chỉ đêm về mà ban ngày cũng về, ngủ trưa cũng thấy về. Mà có những hôm cô ấy bảo là đi thì sau này về già già, cái năm thầy lên chùa cao thì cô cũng đã, năm đó cũng phải tầm 50 tuổi rồi. Chắc phải tầm đấy, 50 hơn 50, già rồi. Nhưng mà vì không có ai lấy cho nên không ai lấy, mà không lấy bố mẹ thì chết rồi. Ở với các cậu thì không ở được cho nên ở một mình. Vì vậy mà 50 trên dưới chắc phải trên 50. Mà vẫn phải đi bán rau hàng ngày. Mà cô lên cô kể, vừa kể vừa khóc mà khổ lắm thầy ạ. Con khổ lắm, con người trở ra người, ma trở ra ma. Cả đời con... Ngày đó mình mới là chú tiểu thôi, mới là chú ạ, chứ không phải là thầy. Khổ lắm chú ạ. Con người trở ra người, ma trở ra ma. Con đã vào nhờ cả cụ Cáo Đỉnh ở trong chùa Hương làm lễ cho con rồi, cũng khỏi. Nhờ cả cụ Thượng Tọa, chùa Hương ngày đó cụ mới là Thượng Tọa thôi, lễ cho con rồi, cũng khỏi. Con nhờ cả cụ chùa Cao, tức là cụ Minh Đạo, hay là còn gọi là cụ Giá đó, mà thầy đang ở đó, cũng làm lễ cho con rồi, nhưng không được. Thế thầy mới hỏi là thế làm sao? Cô ấy cứ khóc rũ rượi ra và kể câu chuyện đấy, ABC như thế như thế. Từ ngày như thế thì đêm nào kể cả ban ngày cũng thấy chú người yêu kia đi về. Và làm những cái chuyện như là người sống với nhau. Cho nên cô ấy rất là sợ, âm dương cách biệt cho nên sợ. Nhiều lần như thế, nhiều ngày như thế, nhiều năm như thế cho nên sợ. Không làm gì được, mất ăn, mất ngủ. Thế mình mới bảo là thôi được rồi. Thế thì đi ngày mai đi mua cái lễ lên. Để chú thử tụng biến kinh để lễ cho xem thế nào. Thế là hôm sau cô ấy mua nải chuối với lại tí tiền vàng. Ngày xưa thì vẫn hay đốt tí tiền vàng, nải chuối với tí cái tiền vàng ấy. Tiền vàng ấm hủ ngày xưa. Mua nải chuối tí tiền vàng lên thì nghèo mà. Đi bán rau để sống qua ngày mà. Nghèo. Thế là lên thầy tụng cho biến kinh Phổ Môn. Đọc cho mấy câu thần chú và bát nước. Uống xong một cái. Hôm sau cô ấy lên sớm, cô bảo linh thiêng quá chú ạ. Cảm ơn chú là hôm qua là gì? Là... À, con ngủ là con không thấy gì nữa. Ngủ ngon là không thấy gì nữa. Thế đồng nghĩa là từ bắt đầu từ tối hôm đó, cứ 12 giờ đêm đến 1 giờ đêm là tự nhiên mình lại một cái trận sốt rét xình xịch nó lên, như có ai đó đến để rung mình ấy, làm cho người nó cứ đau nhừ hết cả người ra. Tức là sao? Thấy chả hiểu làm sao. Nhưng mà từ ngày đó là đấy. Cho nên xin thưa các quý vị, trong cái thế giới tâm linh cũng có nhiều cái. Ngoài cái văn ngôn, chữ nghĩa, bút sách, khoa học có thể biện chứng, chứng minh được các quý vị. Cái gì mắt thấy, tai nghe, cái gì chúng ta trực tiếp chứng kiến thì chúng ta mới cảm nhận được nó. Cho nên thầy thường khuyên các Phật tử là đấy, gặp những cái chướng như thế thì tốt nhất là cứ nhất tâm mà chỉ chú đại bi và tụng kinh địa tạng và hành sám. Bây giờ có pháp hành sám, tức cái 118 lễ mà thầy soạn nó cứ thế mà đi, mà lễ đứng hoặc lễ quỳ. Cứ như thế mà lễ để đem cái công đức chúng ta tu tập được để hồi hướng cho họ, để họ được giải thoát. Mình thầy cứ hay lấy một cái ví dụ rất là đời cho chúng ta, giống như nhà nước giải phóng đền bù làm một cái con đường đấy, hoặc đền giải phóng chỗ nào để làm điện đường trường trạm vân vân đó, hoặc là giải phóng con đường đó, dân họ ở bao nhiêu năm, họ có sổ đỏ, họ có nhà cửa, con cháu họ ở bao nhiêu năm rồi, mấy đời đó rồi. Bây giờ nhà nước đến để cưỡng chế đuổi người ta không đi có được không? Không, mà phải đền bù, giải phóng đền bù cho họ ra chỗ khác, có nơi ăn chốn ở, để có chút đồng làm vốn để họ ổn định cuộc sống lâu dài. Thì như thế mới khỏi loạn lạc, khỏi kiện cáo, và nhà nước cũng mới yên, dân cũng mới an, nhà nước cũng mới yên. Cho nên nhà nước không thể lấy cái quyền là gì? Là nhà nước, cái quyền là công an, quân đội ra để tự nhiên để đến để gọi là chấn áp, để bắt, để đuổi người ta đi, để cưỡng chế người ta đi đâu các quý vị. Mà phải có rất nhiều cuộc họp, bàn lên bàn xuống, đầu tiên là cho khu phố, cho lãnh đạo thôn, lãnh đạo xã, lãnh đạo phường đến để trao đổi, bàn bạc, rồi thống nhất. Nếu cấp xã, cấp phường làm được rồi thì thôi, nếu mà chưa được thì phải ban giải phóng mặt bằng của huyện, của quận đến. Ban giải phóng của huyện, của quận chưa được thì phải gì? Ông chủ tịch huyện, ông chủ tịch quận phải đến, thậm chí là cả hệ thống chính trị của huyện, của quận phải đến. Nếu quận huyện đến mà chưa xong, chưa đảm bảo, chưa thông thì phải gì? Ban giải phóng mặt bằng, thậm chí lãnh đạo của tỉnh, của thành phố phải đến. Bao giờ mà hai bên đã thông thì đều gì? Cái việc gọi là đền bù giải phóng mặt bằng nó đều hoan hỉ rồi, họ gật rồi, đồng ý rồi thì ký vào cái tờ giấy do nhà nước họ thì lập nên đó, do ban giải phóng mặt bằng, do các cơ quan chức năng nhà nước có chức trách đó, hai bên đã ký vào, thậm chí là cả mời cả hàng xóm đến để ký làm chứng vào giấy trắng mực đen, và hẹn ngày tháng, đem tiền đến đền bù cho xong thì mới gì? Mới tháo dỡ và mới. Thì cái con đường đó, cái khu phố đó, cái mảnh đất đó, mọi việc làm nó mới được hanh thông, nó mới được hoan hỷ. Cái việc chúng ta ở gia đình cũng thế thôi. Đất cát nhà cửa có vấn đề, nó cũng đều là do cái nhân duyên nghiệp báo, quả sai thù, như trong kinh Đức Phật dạy. Nay chúng ta muốn giải quyết cái vấn đề đó thì phải lấy công đức, phải tu tâm dưỡng tính, hành thiện đoạn ác, để có công đức để hồi hướng cho họ, giống như là gì? Nhà nước thì lấy tiền để đền bù, còn chúng ta lấy công đức, lấy lòng chân thành, lấy công đức tu tập được để đền bù cho họ. Đấy, thầy thường giải thích nó rất rất đời, rất ra thực tiễn ở trong cuộc sống để chúng ta dễ liên hệ. Vì quan điểm của Phật, của thầy là gì? Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác. Cho nên đem giáo lý của Đức Phật giải thích vào ngay trong cuộc sống của thế gian cho chúng ta dễ liên tưởng, dễ hiểu, đem áp dụng. Cốt là ở gì? Ở cái kết quả. Thầy cũng chẳng cần các vị phải khen thầy là thầy giảng pháp phải cao, phải sâu, phải huyền, phải diệu, phải giỏi thì các vị mới theo thầy. Thầy chả quan tâm cái điều đó. Thầy chỉ cần quan tâm là các Phật tử nghe thầy hướng dẫn, thầy giảng kinh, các vị về tin tưởng, thụ thực hành, và gia đình giải quyết được cái vấn đề mâu mắc, tâm được an, gia được an, người người nhà nhà trong gia đình hòa thuận, bình an. Như thế là gì? Vui rồi, chả cần các vị khen thầy gì cả.